là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận thành phố Yên Bái chủ động phòng chống dịch sởi. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Huyện Trấn Yên vừa triển khai chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, thực hiện kết luận 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 22 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Trấn Yên đã xây dựng kế hoạch hành động với chủ đề cuối năm là đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội huyện lần thứ 21, các chỉ tiêu huyện nông thôn mới. Trong đó tập trung vào 29 chỉ tiêu đã đề ra, đó là trồng mới 2.700 ha rừng, 5 xã đạt nông thôn mới, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 39 triệu đô la, thu ngân sách nhà nước đạt trên 124 tỷ đồng, thành lập mới 20 doanh nghiệp, 8 hợp tác xã, 300 tổ hợp tác, kiên cố hóa gần 65 km đường giao thông, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 55%, giảm tỷ lệ hộ nghèo 4,3%. Để đạt được kết quả trên, huyện Trấn Yên sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chăm lo phát triển nguồn nhân lực, gắn kết chặt chẽ phát triển giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, huy động mọi nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, triển khai thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu hết năm 2019, cơ bản huyện Trấn Yên đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới. Triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển công nghiệp dịch vụ để tăng thu ngân sách, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Yên đã huy động nguồn vốn đạt trên 15 tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư tăng 10%, tập trung đầu tư cho vay các thành phần kinh tế để phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân theo Nghị định số 55 của Chính phủ. Phấn đấu hết năm 2019 dư nợ tăng 17% trở lên, tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định các dự án, sản xuất kinh doanh, dịch vụ cho khách hàng theo đúng quy trình thủ tục cho vay, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thi đua phát triển kinh tế, đến nay huyện Văn Yên đã có trên 300 mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ với thu nhập trung bình từ 50 triệu đồng một năm trở lên. Để tạo điều kiện cho chị em phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ huyện Văn Yên đã đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ về vốn cây con giống, tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật cho chị em. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, duy trì hoạt động của các tổ tín dụng vay vốn tại 27 cơ sở hội. Đến nay đã có gần 140 tổ tín dụng, tổng dư nợ đạt trên 150 tỷ đồng. Hội phụ nữ huyện Văn Yên phấn đấu hết năm 2019 thu nhập bình quân của hội viên tăng lên 33 triệu đồng một người một năm.
Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự hội nghị tập huấn, thành viên ban chỉ đạo cấp huyện, các xã, thị trấn và các tổ trưởng, điều tra viên trên địa bàn huyện Mù Cang Chải được hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát những vấn đề chung trong công tác lập bảng kê, hướng dẫn lập bảng kê, mẫu phiếu điều tra, hướng dẫn cài đặt phần mềm và thực hiện điều tra thu thập thông tin trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để tiến hành điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên bản huyện. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, tổng hợp kết quả tổng điều tra dân số năm 2019, nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức chỉ đạo về tất cả các công đoạn của cuộc tổng điều tra dân số năm 2019 cho các cán bộ điều tra viên ở cơ sở, tổng kết các bài học kinh nghiệm quan trọng để triển khai áp dụng trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Để cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở thực hiện nhanh, chính xác, huyện Mù Cang Chải đã thành lập ban chỉ đạo từ huyện đến các cơ sở, tổ chức lớp tập huấn cho toàn bộ tổ trưởng và điều tra viên tiến hành rà soát bảng kê trước khi tiến hành điều tra. Huyện Mù Cang Chải sẽ thực hiện cuộc điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 20 tháng 4 2019. Qua cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, từ đó tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định, phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
tại xã Cát Thịnh, đoàn từ thiện Vancouver, Canada và California của Mỹ phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội đã đến thăm và tặng 300 suất quà cho nhân dân thôn Pín Pé và học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, trường mầm non Ba Khe, xã Cát Thịnh. Đoàn đã đến thăm hỏi động viên và chia sẻ khó khăn của các hộ nghèo thôn Pín Pé và học sinh dân tộc trường mầm non Ba Khe, mong muốn các hộ nghèo khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống, các em học sinh chăm ngoan học giỏi. Đoàn đã trao 300 suất quà cho nhân dân thôn Pín Pé và học sinh trường mầm non Ba Khe, mỗi suất được trao trị giá 300.000 đồng, trong đó 99 suất quà trao cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thôn Pín Pé, hơn 200 suất quà cho học sinh dân tộc trường mầm non Ba Khe. Cũng trong dịp này, đoàn từ thiện còn trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình ông Ngọc Văn Sâm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thôn Thiêng Đình để làm nhà và mua một số vật dụng sinh hoạt.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải không vận chuyển các sản phẩm lợn nhập lậu không rõ nguồn gốc. Tổ chức kiểm tra giám sát các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, nhất là các phương tiện vận chuyển xuất phát từ vùng có dịch bệnh tả lợn châu Phi. Các đơn vị khai thác bến xe khách, bến tàu trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát và kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn. Tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra xử lý hành vi vi phạm các chủ phương tiện và phương tiện vận tải buôn bán vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, gia súc, gia cầm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, xử lý nghiêm các trường hợp xe vi phạm luật giao thông đường bộ và các quy định trong hoạt động vận tải.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 10 năm 2018 đến nay, cả nước đã có trên 18.000 trường hợp xuất phát ban nghi sởi, trong đó có trên 2.900 trường hợp mắc sởi dương tính được xác định tại 56 tỉnh thành phố. Trước những diễn biến phức tạp và nguy cơ lây lan nhanh của dịch sởi, thời gian này cùng với ngành y tế cả nước, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị y tế cơ sở tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sởi, chủ động tiêm phòng vaccine đầy đủ cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi, quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trước tình hình dịch sởi bùng phát trong cả nước và một số địa phương trong tỉnh Yên Bái, chị Lương Thị Trang ở tổ 5A, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái đang có con nhỏ hết sức hoang mang và lo lắng. Tuy nhiên, nhờ được cán bộ y tế của trạm y tế phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho trẻ, tầm quan trọng của việc tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh, trong đó có vaccine phòng bệnh sởi, nên ngay khi con đủ tháng tiêm phòng, sức khỏe tốt, chị Trang đã cho con đến trạm y tế phường để thực hiện đầy đủ các quy trình khám sàng lọc và tiêm vaccine phòng sởi. Chị Lương Thị Trang, tổ 5A, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Theo thông tin em tìm hiểu và các cô ở trạm y tế phường tuyên truyền cho em thì em biết được là hiện nay dịch sởi đang bùng phát và đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của trẻ. Cho nên là nếu để biến chứng, các trẻ nào nhiễm ấy, để biến chứng thì có thể gây viêm phổi, viêm đường hô hấp. Cho nên là em rất lo lắng cho sức khỏe của con. Đến lịch tiêm là các cô thông báo là em cho con em đến tiêm đầy đủ các mũi.
Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính có tốc độ lây nhiễm rất cao, chủ yếu qua đường hô hấp, có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, khô loét giác mạc mắt, viêm phế quản, viêm phổi, viêm não, có thể dẫn đến tử vong, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Do đó, khi dịch sởi đang diễn biến phức tạp như hiện nay, để phòng bệnh hiệu quả, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động tiêm phòng cho con em mình. Chị Quang Thị Hằng, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Bây giờ tôi nhận thức ra được con tôi cũng cho đi tiêm phòng đầy đủ, đầy đủ hết các mũi rồi. Tiêm phòng như thế thì con tôi được tránh được các bệnh hơn, tiêm phòng để không bị bệnh hơn.
Tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, đúng ngày tiêm chủng mùng 7 hàng tháng, rất đông các bậc phụ huynh có con nhỏ đều đến trạm y tế xã để tiêm phòng các loại vaccine cho con theo đúng độ tuổi, trong đó có vaccine phòng bệnh sởi. Trung bình mỗi năm, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái có từ 60 đến 70 trẻ trong độ tuổi tiêm chủng. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân hiểu đúng về những lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh, nên hàng năm, tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine của xã Tuy Lộc luôn đạt khoảng 98%. Tình hình dịch bệnh tại khu dân cư được kiểm soát tốt. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã chưa phát hiện trường hợp nào mắc sởi. Bác sĩ Phạm Thị Thủy, trưởng trạm y tế xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Khi mà có kế hoạch mà tiêm chiến dịch ý, thì chúng tôi cũng họp các ban ngành, đoàn thể và để tuyên truyền thông phối kết hợp với y tế thôn bản của các thôn để tuyên truyền xuống các tận hộ gia đình để cho trẻ đi tiêm đầy đủ. Với cả cũng cho đưa bài tuyên truyền để phát thanh ở trên hệ thống loa của xã.
Từ năm 2018 đến nay, thành phố Yên Bái phát hiện 7 trường hợp xuất phát ban nghi sởi, trong đó có 6 trường hợp dương tính với virus sởi tại phường Nam Cường.
xã Minh Bảo và xã Âu Lâu. Hầu hết các ca mắc bệnh sởi nhẹ, không có trường hợp nào tử vong. Để chủ động phòng chống bệnh sởi, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã triển khai thực hiện tốt chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi. Tiến hành giám sát trực tiếp công tác tư vấn, khám sàng lọc trước tiêm, chỉ định tiêm chủng trong buổi tiêm chủng. Bên cạnh đó, trung tâm cũng tăng cường truyền thông bằng nhiều hình thức về các biện pháp phòng chống bệnh sởi, lợi ích của việc tiêm vaccine phòng sởi, để người dân hiểu và đưa trẻ đi tiêm chủng. Giám sát chặt chẽ các trường hợp phát ban nghi sởi tại cộng đồng và tại các cơ sở khám chữa bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc sởi, đồng thời thực hiện tiêm vaccine sởi trong chương trình tiêm chủng mở rộng định kỳ hàng tháng, chủ động ra soát, thống kê các đối tượng chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ, tổ chức tiêm vét vaccine sởi. Theo đó, toàn thành phố đã có trên 6.700 trẻ trong độ tuổi từ 1 đến 5 tuổi đã được tiêm phòng vaccine sởi, đạt tỷ lệ trên 96%. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Bây giờ không phải sởi riêng của trẻ em nữa mà đến cả người lớn như thông tin đại chúng chị biết rồi. Cho nên chúng tôi khuyến cáo tất cả người dân là khi có những cái trường hợp mắc sởi chúng ta phải lên cách phòng đi bệnh ở nhà và hướng dẫn, trao cho cán bộ y tế xuống hướng dẫn tại cơ sở cách điều trị bệnh sởi tại cộng đồng, tránh lây lan. Và những trường hợp ở viện thì chúng tôi cũng có một khu cách ly để làm sao mà không tránh lây lan cho người khác. Chiến dịch sởi rubella thì chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ và thực sự trên địa bàn thành phố là cái dịch bệnh, kể cả không ngoài cái sởi ra riêng mà các bệnh khác thì chúng tôi cũng chỉ giải rác thôi, không có trường hợp là tử vong bệnh sởi.
Trong thời điểm giao mùa như hiện nay, nguy cơ bùng phát dịch bệnh nói chung và lây lan bệnh sởi nói riêng là rất cao. Do vậy, các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao hiểu biết và có nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm của bệnh sởi. Thực hiện việc tiêm phòng vaccine đầy đủ cho trẻ, khi phát hiện trẻ em hoặc người lớn có những dấu hiệu của bệnh, cần đưa ngay đến các cơ sở y tế để được tư vấn và xử lý kịp thời.
Quý vị vừa nghe ghi nhận thành phố Yên Bái chủ động phòng chống dịch sởi do phóng viên Đoàn Mến Nguyễn Hà thực hiện. Ít phút thư giãn, mời quý vị cùng nghe ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.
Từ bao giờ hàng mẹ xanh ngắt mà nay đứng đó cho em làm thơ. Con đường ta qua đến nay bao tuổi, em qua trăm buổi, em lại ngàn lần, mà sao bối rối khi cầm tay nhau. Em ơi hãy lắng nghe, em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở bằng tiếng sóng vỗ dưới những thân tàu, bằng hương rừng già trên vai bộ đội, bằng gương đồng đội thanh niên xung phong, bằng những tấm lòng chờ mong chờ mong. Em ơi hãy lắng nghe, em ơi bầu trời, bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi, bằng hoa phượng đỏ thương ai trao ai, yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai. Dù nơi chiến trường xa nhiều gian khổ, vẫn mang trong lòng trái tim thành phố cuộc sống, như là tình yêu và nỗi nhớ suốt đời, suốt đời mang theo, suốt đời, suốt đời mang.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh như đồi thông eo gió, hang động thác nước, suối nước nóng, ruộng bậc thang cùng nhiều bản sắc văn hóa độc đáo đã giúp cho huyện Trạm Tấu trở thành một điểm du lịch mới lạ, hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Tạp chí du lịch kỳ này sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một số địa danh của huyện Trạm Tấu cũng như định hướng của huyện trong phát triển ngành kinh tế mũi nhọn này. Trước tiên, mời quý vị đến thăm đồi thông eo gió của huyện Trạm Tấu qua phóng sự sau.
Nằm cách thị trấn trung tâm huyện Trạm Tấu khoảng 2 km, đã từ lâu đồi thông eo gió là địa danh khá quen thuộc với nhiều du khách trong nước và nước ngoài. Nằm trên dải đất hình yên ngựa hai bên là dãy núi cao, chính vì vậy quanh năm nơi này có gió thoáng mát. Đến với đồi thông eo gió, du khách còn được trải nghiệm bộ môn leo núi, khám phá nhiều danh lam thắng cảnh kỳ vĩ, được phóng tầm mắt ngắm nhìn dãy núi Xà Hồ quanh năm mây mờ bao phủ. Phía dưới chân núi là những thửa ruộng bậc thang uốn lượn như dải lụa đào. Với diện tích trên 20 hectare nằm trong lõi rừng phòng hộ, đồi thông eo gió còn giữ nguyên nét hoang sơ. Đây cũng chính là thế mạnh để huyện Trạm Tấu phát triển ngành nghề du lịch. Bà Dương Phương Thảo, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Trạm Tấu cho biết.
Thế và huyện cũng xác định đồi thông eo gió là một cái tiềm năng thế mạnh về du lịch của huyện. Chúng tôi sẽ tập trung các cái nguồn lực để phát triển du lịch của đồi thông eo gió gắn với lại các cái thế mạnh của huyện như là điểm lưu du lịch leo núi mạo hiểm tại Tài Trì Nhù, xã Xà Hồ và đỉnh Tà Xùa của xã Bản Công. Thế và kết nối với lại cái điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại thị trấn huyện là tắm khoáng nóng tại khu 3 của thị trấn Trạm Tấu.
Thưa quý vị và các bạn, rời đồi thông eo gió đến suối nước nóng Trạm Tấu cách trung tâm thị trấn gần 2 km, có diện tích khoảng 600 m², với làn nước trong xanh, nhiệt độ trung bình từ 43 đến 45 độ C. Mặc dù mới được đầu tư xây dựng thành tổ hợp hệ thống bể bơi, nhà nghỉ công cộng, chòi vọng cảnh, sân khấu ngoài trời, bàn nền kết hợp với đốt lửa trại, nhưng suối nước nóng Trạm Tấu đã và đang thu hút khá nhiều du khách, đặc biệt là khách nước ngoài đến nghỉ dưỡng và khám phá. Từ đó đã và đang mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng mang tính bền vững.
Năm 2015, điểm du lịch suối khoáng nước nóng đã trở thành điểm hấp dẫn du khách trong nước và nước ngoài bởi cả một hệ thống bể bơi, suối khoáng tự nhiên chảy ra trong lòng đất. Hơi ấm từ dòng nước trong xanh đã mang đến cho du khách những cảm giác sảng khoái thư giãn sau một hành trình dài. Ấn tượng nhất đối với du khách là vào sáng sớm, những làn khói mờ ảo bốc lên mặt nước hòa quyện vào làn sương sớm, tạo nên khung cảnh thật nên thơ hữu tình. Một du khách nước ngoài chia sẻ. Đến suối khoáng nước nóng, chúng tôi rất vui vì được khám phá cảnh quan tự nhiên rất đẹp. Suối khoáng ở đây rất thú vị vì được khai thác trong lòng đất. Sau chuyến du lịch này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè biết đến để cùng thưởng thức những cảnh đẹp tự nhiên từ nơi này. Còn đây là tâm sự của một du khách khi đến đây.
Hôm qua thì qua thông tin phương tiện đại chúng thì cũng được anh em giới thiệu hôm nay cũng đến đây. Bên chân đây thấy những ngỡ ngàng giữa cái đẹp vẻ đẹp của Trạm Tấu. Cũng hy vọng sẽ Trạm Tấu sẽ quảng bá hình ảnh tốt hơn và sẽ làm cái vấn đề du lịch, hình ảnh du lịch được ngày được đến với người dân du lịch được biết đến.
Trên diện tích 15.000 m², suối khoáng nước nóng còn được đầu tư lắp ghép các tổ hợp nhà nghỉ mang kiểu dáng của đồng bào dân tộc vùng cao, bao gồm 18 nhà nghỉ lớn nhỏ có thể đón trên 100 khách lưu trú qua đêm. Cùng với đó còn có các khu tổ chức sự kiện ngoài trời như đốt lửa trại, lễ hội ánh sáng và các hoạt động khác. Đến suối khoáng nước nóng Trạm Tấu, du khách không chỉ được đắm mình trong làn nước ấm với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, mà còn được trải nghiệm nét văn hóa vùng cao với những nếp nhà sàn đơn sơ và các món ăn độc đáo của bà con bản địa. Với vẻ đẹp tự nhiên đã hấp dẫn nhiều du khách gần xa. Riêng trong mùa đông năm 2018-2019, cơ sở này đã đón trên 2.000 lượt du khách nước ngoài tới nghỉ dưỡng. Kết quả này đã và đang khẳng định hướng đi đúng đắn trong phát triển du lịch cộng đồng ở Trạm Tấu. Ông Vũ Mạnh Cường, chủ cơ sở suối khoáng nước nóng huyện Trạm Tấu cho biết.
Trước mắt gia đình đầu tư là cái quy mô nó mang tính chất để chuyên nghiệp hơn, rồi là những cái chỗ nào mà nó chưa cảm giác nó chưa được chuẩn chu thì nó sẽ chỉnh sửa lại. Và những cái diện tích đất còn lại gia đình tiếp tục đầu tư hệ thống phòng nghỉ, rồi là cái hệ thống là sân chơi văn hóa ẩm thực, và với quan điểm là mọi cái nó phải mang tính nhất chất thiên nhiên và đặc sắc của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, là huyện vùng cao còn nhiều nét hoang sơ, tự nhiên, huyện Trạm Tấu còn khá nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách như thác Đề Chơ, đỉnh Tà Chi Nhù. Những thửa ruộng bậc thang và núi rừng nguyên sinh gắn với nét đẹp văn hóa của đồng bào Tây Bắc đã mở ra hướng phát triển du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng. Chúng ta lại tiếp tục khám phá đỉnh Tà Chi Nhù của huyện Trạm Tấu qua phóng sự sau đây.
Là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu trong du lịch mạo hiểm và hành trình khám phá tại huyện Trạm Tấu, đỉnh Tà Chi Nhù, điểm săn mây khá lý thú với độ cao gần 3.000 mét, đứng thứ nhì khu vực Tây Bắc thuộc dãy núi Hoàng Liên. Không thể phủ nhận vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho nơi này. Lên đỉnh núi, du khách sẽ được đắm mình trong biển mây trắng bồng bềnh, được ngắm những bông hoa rừng, thả hồn vào thảo nguyên xanh bao la với những chú ngựa nhởn nhơ gặm cỏ. Và hơn hết, bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị khi đi hàng ngày đường để chinh phục đỉnh cao, bước qua những con đường gập ghềnh hiểm trở, lội qua những con suối sâu đầy mạo hiểm. Cùng với đó, thác nước Háng Đề Chơ, xã Làng Nhì còn được ví như một tứ tử địa Tây Bắc. Dòng thác Háng Đề Chơ được bắt nguồn từ dãy núi rừng nguyên sinh với độ cao hàng trăm mét đổ xuống cánh đồng Làng Nhì. Ngày cũng như đêm phát ra âm thanh vang vọng qua vách núi, tạo nên những khúc nhạc hùng tráng. Hiện nay, thác Đề Chơ được xác định là điểm đến đầy bí ẩn và kích thích đối với những bạn trẻ ưa khám phá mạo hiểm. Đến với vùng cao huyện Trạm Tấu, du khách còn được thưởng ngoạn nhiều danh thắng nước lòng như ruộng bậc thang, phiên chợ vùng cao, thưởng thức nét văn hóa độc đáo của đồng bào vùng cao và các món ăn ẩm thực của đồng bào người Thái, người Mông. Ông Trần Văn Long, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Trạm Tấu cho biết về hướng khai thác tiềm năng du lịch của huyện trong thời gian tới như sau.
Với trách nhiệm của phòng kinh tế hạ tầng thì chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ là tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong việc lựa chọn danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong cơ sở hạ tầng để trên cơ sở đó vừa phát triển kinh tế đồng thời vừa đáp ứng về cái tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng và đồng thời phục vụ cho cái phát triển du lịch trên địa bàn huyện, đặc biệt là các tuyến đường giao thông và hệ thống điện để phục đáp ứng đến tất cả các vùng mà hiện nay có cái cơ sở điều kiện về điều kiện tự nhiên rất là thuận lợi cho các tour tuyến du lịch đối với địa bàn huyện.
Trước vẻ đẹp thiên nhiên và tiềm năng phát triển du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu đã xây dựng đề án quảng bá hình ảnh và phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020, hình thành các tour tuyến du lịch trọng điểm. Bà Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Trong cái thời gian tới thì Ban Thường vụ huyện ủy Trạm Tấu cũng sẽ xác định rõ cái lộ trình của cái du lịch trong cái thời gian tới, tức là quan tâm tới cái phát triển giao thông. Vấn đề thứ hai nữa là phát triển một số cái sản phẩm du lịch hiện có của huyện, ví dụ là phát huy tiềm năng thế mạnh của khu vực đồi thông, rồi là các cái hoa ban của vùng Tây Bắc. Vấn đề thứ hai nữa là các cái loại hoa rừng, ví dụ như là hoa sim hoặc là hoa đào chuông. Thì đây là một số cái loài cây mà chúng tôi cho rằng là nó sẽ phù hợp với điều kiện khí hậu của huyện và nó cũng sẽ tương đồng với lại cái du lịch của huyện Trạm Tấu. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi mong muốn là tiếp tục được đón nhận sự quan tâm của tỉnh cũng như là các cái nhà đầu tư thu hút về với lại Trạm Tấu để Trạm Tấu có những cái du lịch đặc thù riêng.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy, để khai thác phát huy tiềm năng thế mạnh về du lịch tại huyện Trạm Tấu, ngoài việc quy hoạch các vùng du lịch trọng điểm, cần đào tạo đội ngũ làm công tác du lịch, xây dựng chương trình du lịch theo từng giai đoạn, huy động xã hội hóa, đầu tư xây dựng các điểm du lịch và khai thác các tour tuyến lồng ghép với các chương trình quảng bá đến các du khách trong nước và quốc tế, nhằm phát triển ngành du lịch bền vững, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương.
Quý vị vừa nghe phóng sự huyện Trạm Tấu khai thác tiềm năng phát triển du lịch bền vững.
Thông tin và quảng cáo.
Điều lệ giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 17 năm 2019. Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019. 73 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2019. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Tỉnh đoàn Thanh niên và Công an tỉnh tổ chức giải bóng đá nhi đồng truyền thống Cục Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 17 năm 2019 và ban hành điều lệ với những nội dung cụ thể như sau. Điều 1. Đối tượng tham dự giải và đơn vị đăng ký. Đối tượng là các học sinh nam độ tuổi từ 11 tuổi trở xuống, sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 trở lại đây, đang học tập tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, có đủ sức khỏe, học lực từ trung bình và hạnh kiểm khá trở lên, được các đơn vị đăng ký trong danh sách chính thức đều được tham dự giải. Đơn vị đăng ký thành phần đội bóng. Mỗi huyện, thị xã, thành phố, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh được thành lập một đội tham dự. Riêng thành phố Yên Bái được thành lập hai đội tham dự. Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh được tuyển chọn cầu thủ tại trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái để thành lập đội bóng tham dự giải. Các đội bóng không được bổ sung các cầu thủ ngoài sự quản lý của đơn vị tham dự giải. Điều 2. Luật hình thức thi đấu, cách tính điểm. Luật áp dụng luật thi đấu bóng đá 5 người của FIFA. Mỗi trận thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút tính cả thời gian bóng ngoài cuộc. Thời gian nghỉ giữa 2 hiệp là 10 phút. Giày và tất thi đấu. Cầu thủ được sử dụng giày bata, giày vải hoặc giày bóng đá sân cỏ nhân tạo. Tất bóng đá và nhất thiết phải có bằng ống quyền. Phạt thẻ. Nếu cầu thủ bị phạt thẻ đỏ hoặc hai thẻ vàng của hai trận đấu khác nhau sẽ không được thi đấu trận đấu tiếp theo. Thời gian địa điểm thi đấu. Thời gian thi đấu từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 2019. Địa điểm thi đấu. Nhà thi đấu thể dục thể thao km 5. Kiểm tra nhân sự các đội bóng vào 13:30 ngày 20 tháng 3 năm 2019. Ban tổ chức tiến hành họp chuyên môn với các đoàn vào hồi 15:30 ngày 20 tháng 3 năm 2019 tại nhà thi đấu thể dục thể thao km 5. Các đội bóng không tham gia kiểm tra nhân sự sẽ không được thi đấu. Hồ sơ đăng ký thi đấu. Đơn xin dự giải kèm theo danh sách đăng ký đội bóng có xác nhận của thủ trưởng đơn vị. Bản khai xác định lứa tuổi theo mẫu số 1 có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của công an xã phường thị trấn. Mẫu số 2 có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của nhà trường nơi vận động viên đang học. Chứng nhận đủ sức khỏe để tham gia thi đấu thể thao của cơ quan y tế cấp huyện trở lên có thời gian không quá 60 ngày tính đến ngày khai mạc giải. Yêu cầu mang theo hồ sơ gốc nộp cho ban tổ chức để kiểm tra nhân sự, gồm có học bạ, sổ hộ khẩu. Sau khi kiểm tra đối chiếu với các hồ sơ để cấp thẻ ban tổ chức sẽ hoàn trả cho các đơn vị. Mỗi cầu thủ phải nộp một ảnh 3x4 và 15.000 đồng để làm thẻ thi đấu, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh. Hồ sơ đăng ký thi đấu gửi về Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Một danh sách đăng ký thi đấu gửi về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh để tổng hợp bốc thăm. Thời gian chậm nhất ngày 18 tháng 3 năm 2019. Quá thời hạn trên, ban tổ chức không cho phép tham gia thi đấu. Chi tiết liên hệ Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, số điện thoại 02163-862-046. Khen thưởng kỷ luật. Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải, trao cúp cờ và 5 triệu đồng tiền thưởng cho đội đoạt giải nhất, trao cờ và 4 triệu đồng tiền thưởng cho đội đoạt giải nhì, trao cờ và 3 triệu đồng tiền thưởng cho các đội đồng giải 3, trao cờ và 1 triệu đồng tiền thưởng cho một đội bóng đoạt giải phong cách, trao giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các danh hiệu cá nhân. Ngoài các mức thưởng trên, đội đoạt giải nhất được nhận thêm 2 triệu đồng, đội nhì 1.500.000 đồng, đồng giải 3 mỗi đội 1 triệu đồng và các phần quà của nhà tài trợ giải. Kỷ luật. Ban tổ chức sẽ thi hành kỷ luật đối với những đơn vị, cá nhân vi phạm điều lệ và các quy định của ban tổ chức, tùy theo mức độ vi phạm từ phê bình, cảnh cáo đến rút quyền thi đấu, xóa bỏ thành tích thông báo về đơn vị và thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Các đội bóng gian lận tuổi sẽ bị kỷ luật cấm thi đấu từ 1 đến 3 năm. Các đội bóng đến chậm quá 10 phút so với thời gian thi đấu hoặc tự ý bỏ cuộc sẽ bị xử thua 0-3. Các quy định khác. Các đội bóng tự túc kinh phí tập luyện, ăn nghỉ, đi lại và tham gia thi đấu. Mỗi đội bóng phải có 2 bộ quần áo thi đấu khác màu, in số rõ ràng và không được trùng số. Cầu thủ đăng ký số áo nào thì phải sử dụng số áo đó trong suốt quá trình tham gia giải. Các trường hợp khiếu nại phải làm văn bản do trưởng đoàn ký gửi ban tổ chức chậm nhất 15 phút sau khi trận đấu kết thúc. Khiếu nại về nhân sự phải làm văn bản do trưởng đoàn ký gửi ban tổ chức trước trận đấu và phải nộp tiền bảo chứng là 1 triệu đồng trên một trường hợp. Nếu khiếu nại đúng, ban tổ chức sẽ hoàn lại. Đội vi phạm sẽ phải chịu toàn bộ chi phí trong quá trình giải quyết. Ban tổ chức chỉ giải quyết các khiếu nại ở vòng bảng.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.